Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Wolf is at the Door: How to Survive and Thrive in an AI-Driven World là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo do Ben Angel viết, hướng đến việc giúp người đọc hiểu vì sao AI đang thay đổi rất nhanh cách con người làm việc, kinh doanh và ra quyết định. Cuốn sách không chỉ nói về cơ hội mà AI mang lại, mà còn nhấn mạnh những rủi ro thực tế khi công nghệ này tiến sâu vào đời sống và thị trường lao động. Theo mô tả từ nhà phát hành và các nguồn liên quan, tác phẩm được xây dựng như một bản đồ định hướng cho doanh nhân, nhà quản lý, người lao động và cả phụ huynh muốn chuẩn bị cho tương lai. Điểm nổi bật của sách là cách kết hợp kể chuyện, so sánh lịch sử và các khung tư duy thực hành để biến một chủ đề vốn phức tạp thành những nguyên tắc dễ áp dụng hơn trong bối cảnh AI đang định hình lại luật chơi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI như một cú thay đổi cấu trúc, không chỉ là một công cụ mới. Cuốn sách nhìn AI như một lực lượng đang viết lại cách vận hành của công việc, thương mại, quan hệ và cả nhận thức về thực tại, thay vì chỉ xem nó là một phần mềm hỗ trợ năng suất. Cách tiếp cận này rất quan trọng, vì nếu chỉ nghĩ AI là công cụ, người đọc sẽ đánh giá thấp tốc độ và độ sâu của thay đổi mà nó tạo ra. Ben Angel đặt câu hỏi về mục đích của con người trong một thế giới mà AI có thể làm nhiều việc nhanh hơn, rẻ hơn và đôi khi tốt hơn. Từ đó, cuốn sách dẫn người đọc tới một nhận thức thực tế hơn, rằng vấn đề không chỉ là dùng AI như thế nào, mà còn là sống và làm việc thế nào khi AI đã trở thành hạ tầng nền của nền kinh tế mới. Đây là điểm khiến sách mang tính chiến lược hơn là chỉ mang tính hướng dẫn kỹ thuật. Thứ hai, 10 mối đe dọa của AI và cách nhận diện rủi ro trước khi quá muộn. Một trục nội dung quan trọng của sách là việc hệ thống hóa 10 mối đe dọa lớn mà AI có thể tạo ra. Dù các nguồn tóm tắt không liệt kê đầy đủ từng mục, thông điệp chung khá rõ, đó là AI không chỉ mang lại hiệu quả mà còn kéo theo nguy cơ về việc làm, kiểm soát dữ liệu, phụ thuộc công nghệ và sự méo mó trong cách con người tiếp nhận thông tin. Giá trị của cách trình bày này nằm ở chỗ, nó buộc người đọc chuyển từ thái độ tò mò sang thái độ đánh giá rủi ro có cấu trúc. Khi một công nghệ phát triển quá nhanh, rủi ro lớn nhất thường không phải là một thảm họa đơn lẻ mà là sự chủ quan tích lũy. Cuốn sách vì thế đóng vai trò như một bộ khung cảnh báo giúp doanh nhân và người lao động nhìn ra nơi dễ bị tổn thương trong hoạt động, chiến lược và kế hoạch nghề nghiệp của mình. Thứ ba, 10 quy tắc để thích nghi và tạo lợi thế trong môi trường do AI dẫn dắt, song song với phần cảnh báo. Cuốn sách đưa ra 10 quy tắc để tồn tại và phát triển trong thế giới AI. Ý nghĩa của phần này là dịch nỗi lo thành hành động, thay vì để người đọc dừng lại ở cảm giác bất an. Theo các mô tả có sẵn, một trong những nền tảng quan trọng nhất là chiến lược dữ liệu. Vì dữ liệu tốt quyết định mức độ sẵn sàng với AI và kết quả mà doanh nghiệp nhận được. Điều này phản ánh một thực tế cơ bản, AI không tạo giá trị trong khoảng trống, nó phụ thuộc vào cách tổ chức dữ liệu, quy trình và mục tiêu sử dụng. Phần quy tắc của sách, vì vậy không chỉ nói về việc thử dùng công cụ mới, mà còn nhấn mạnh việc xây nền tảng để AI thật sự hoạt động hiệu quả. Đây là điểm thực dụng mạnh của cuốn sách vì nó giúp người đọc thấy con đường chuyển đổi cụ thể thay vì chỉ nghe các nhận định chung về tương lai. Thứ tư, dữ liệu là nền móng của AI, không phải phần phụ trợ. Một đóng góp rất thực tế của cuốn sách là nhấn mạnh data strategy, tức chiến lược dữ liệu, như điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp sẵn sàng với AI. Nhiều tổ chức thường háo hức mua công cụ mới nhưng lại thiếu dữ liệu sạch, dữ liệu thống nhất hoặc quy trình quản trị đủ tốt để AI tạo ra kết quả đáng tin. Sách đi đúng vào điểm yếu này bằng cách đặt dữ liệu ở vị trí nền móng. Cách tiếp cận đó có ý nghĩa vì nó buộc doanh nghiệp nhìn xa hơn việc tự động hóa bề mặt và tập trung vào chất lượng đầu vào, mục tiêu đầu ra cũng như khả năng đo lường hiệu quả. Trong bối cảnh AI đang được ứng dụng ngày càng rộng, đây là phần mang tính ứng dụng cao nhất, đặc biệt cho những người làm kinh doanh, vận hành, marketing hoặc xây dựng sản phẩm số. Nó cho thấy AI không thể cứu một hệ thống dữ liệu yếu mà chỉ khuếch đại những gì tổ chức đã có. Cuối cùng, kể chuyện, lịch sử và ngôn ngữ dễ tiếp cận để biến một chủ đề khó thành sách đại chúng. Ngoài nội dung chiến lược, cuốn sách còn nổi bật ở cách trình bày. Các nguồn mô tả đều nhấn mạnh giọng kể hấp dẫn, các câu chuyện lồng ghép tự nhiên và những liên tưởng lịch sử như đại khủng hoảng hay cách mạng công nghiệp. Điều này giúp AI không còn là chủ đề khô cứng dành riêng cho kỹ sư hoặc chuyên gia công nghệ, mà trở thành một hiện tượng xã hội có thể được hiểu qua những mẫu hình đã từng xảy ra trong lịch sử. Cách viết này rất quan trọng vì nó làm giảm rào cản tiếp cận, đặc biệt với độc giả không có nền tảng kỹ thuật. Đồng thời, việc gắn AI với các biến động lớn trong quá khứ tạo ra một cảm giác cấp bách có cơ sở, chứ không chỉ là sự phóng đại truyền thông. Chính nhờ kết hợp giữa thông tin, câu chuyện và bối cảnh lịch sử, cuốn sách tạo được tính thuyết phục và dễ nhớ hơn nhiều so với các đầu sách AI chỉ thiên về dự báo hoặc hướng dẫn công cụ. Kết luận, The Wolf is at the Door phù hợp nhất với doanh nhân, nhà quản lý, người làm nghề tri thức, nhân viên đang lo lắng về tự động hóa và cả phụ huynh muốn hiểu rõ thế giới mà con cái mình sẽ bước vào. Người đọc sẽ nhận được hai lợi ích chính, một là khung nhìn thực tế về những rủi ro lớn mà AI đang tạo ra, hai là những nguyên tắc có thể áp dụng để chuẩn bị tốt hơn cho công việc, dữ liệu và chiến lược cá nhân. So với nhiều sách AI khác chỉ tập trung vào công cụ, xu hướng hoặc dự báo công nghệ, cuốn này nổi bật ở chỗ nó đặt câu hỏi về sự sống còn trong một môi trường thay đổi quá nhanh, nhưng vẫn giữ giọng viết dễ tiếp cận và giàu tính định hướng. Điểm khác biệt nằm ở sự cân bằng giữa cảnh báo và giải pháp. Sách không cổ vũ lạc quan mù quáng, cũng không sa vào bi quan cực đoan. Thay vào đó, nó giúp người đọc hiểu rằng thích nghi với AI không phải là lựa chọn xa xỉ, mà là một yêu cầu chiến lược để tiếp tục tồn tại và phát triển. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Angel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!